Tranh bá thiên hạ, chương 530-2, ba con đường, 2, góc truyện audio.com, Trần Hiếu Nho đi lên, chắp tay với các tướng lĩnh. Chư vị tướng quân, lúc trước thị chức vẫn liên lạc với Phi Ngư Bảo bố trí ở Tây Nam. Trước khi binh mã triều đình và Lý Viễn Sơn quyết chiến ở thành Tây Bình, đại tướng dưới trướng của La Diệu là Diệp Cận Nam đã dẫn theo đại quân gần 100 vạn của 4 đạo Tây Nam vượt qua sông Nghi Thủy rồi tiến vào Giang Nam. Phần lớn thủy sư của triều đình bố trí ở Trường Giang đều đang ở phía tây bắc sông Lạc Thủy, căn bản không kịp trở về ngăn cản. Lúc này Diệp Cận Nam đã xuất quân tiến vào Giang Nam, đang giằng co với chiến binh 6 vệ của triều đình ở Tương Phàn Đạo. Mặc dù Hoàng đế đã cảnh giác La Diệu trước khi tới Tây Bắc điều động quân đội bố trí phòng ngự ở Giang Nam, nhưng Hoàng đế không ngờ rằng La Diệu lại có nhiều binh mã như vậy. Chiến binh 6 vệ chưa hẳn là đối thủ. Nếu như Hoàng đế mà chết ở Tây Bắc rồi tin tức truyền ra ngoài, thì liệu đại tướng quân của 6 vệ có mang dị tâm khác không? Y vừa hỏi, kỳ thực trong lòng tất cả mọi người đều có đáp án. Tôn Khai Đạo tiến lên phía trước vài bước nói, cho nên, hiện tại có 3 con đường có thế đi. Thứ nhất, ở lại chỗ này, y nhìn mọi người, nói, lúc trước ta đã thảo luận qua với hầu gia, lương thảo vật tư của chúng ta không thiếu. Tới mùa thu còn có thể có được một đám lương thực. Ổn thỏa nhất là tạm thời ở lại sơn trại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi cho binh mã triều đình phân ra thắng bại với La Diệu thì làm tiếp tính toán. Dù sao các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi rồi, thừa dịp này tĩnh dưỡng. Một khi dân chúng tụ tập càng ngày càng nhiều ở Phan Cố thì chúng ta có thể chiêu mộ được một ít tân binh, vừa tĩnh dưỡng vừa luyện binh. Con đường này có một nhược điểm, là Tây Bắc là nơi nghèo nàn, tuy rằng hiện tại chúng ta không lo lắng về lương thảo, nhưng chờ tới mùa đông đến mùa xuân năm sau, thì lương thảo sẽ không đủ dùng. Tới lúc đó khó mà bảo toàn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù lưu lại không đi, nhưng ở lại một nơi như Tây Bắc căn bản không có tiền đồ gì cả. Lý Viễn Sơn và người Mông Nguyên đã gây họa cho nơi này 3 năm rồi, 3 năm qua dân chúng cơ hồ không thu hoạch được chút lương thực nào. Chúng ta có thể qua được mùa đông năm nay, nhưng chưa chắc qua được mùa đông năm sau. Mọi người gật đầu, biết rằng y nói rất đúng tình hình thực tế. Tôn Khai Đạo tiếp tục nói. Con đường thứ hai, chúng ta thừa dịp binh mã triều đình và tàn quân phản quân đang giao chiến, xuất quân hướng đông. Nếu như có thể thừa dịp thủy sư của triều đình đang đề phòng quân đội của La Diệu thì chúng ta có thể vượt qua Lạc Thủy tiến vào Hà Đông Đạo. Với binh lực của chúng ta chiếm được vùng không phải là khó, nhưng khó ở chỗ bảo vệ được nó. Hà Đông Đạo không thiếu lương thực cũng giàu có và đông đúc nhưng không có địa hình hiểm trở nào để phòng thủ. Mà thực lực hiện tại của chúng ta không thể nào tranh đoạt được địa bàn với La Diệu và triều đình. Con đường thứ ba, Tôn Khai Đạo liếc mắt nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói. Mang theo tất cả lương thao, vượt qua phản quân và binh mã triều đình, vượt qua núi Mang Đãng tiến vào Hoàng Dương Đạo. À, những lời này khiến mọi người cả kinh. Hoàng Dương Đạo cũng thiếu lương thực nhưng vẫn tốt hơn Tây Bắc nhiều. Căn cơ của La Diệu là ở 4 đạo Tây Nam, chúng ta tới Hoàng Dương Đạo coi như là an cư ở bên cạnh hang cọp. Nhưng ngẫm lại, góc truyện audio.com, xem, La Diệu và Hoàng đế đều không tưởng được chúng ta lại chạy tới chỗ đó, hơn nữa Hoàng Dương Đạo có rất nhiều nơi hiểm yếu để phòng ngự. Chẳng hạn như núi Thanh Tùng, núi Thúy Bình, núi Nghiêu Đầu. Mà phần lớn binh mã của La Diệu đã rời khỏi Tây Nam rồi, binh lực còn thừa lại cũng chỉ đủ để phòng ngự 4 đạo Tây Nam mà thôi. Sau khi La Diệu xuất quân rời khỏi Hoàng Dương Đạo thì nơi đó không còn bất kỳ một thế lực nào. Chỉ cần 1 năm hoặc là nửa năm không có chiến sự thì chúng ta chiêu mộ binh lĩnh, tàng trữ lương thảo, binh lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đó lại là con đường sáng sủa nhất. Y nhìn về hướng Phương Giải, lại phát hiện Phương Giải có chút thất thần. Hầu ra, mọi người đang đợi ngài quyết định, Tôn Khai Đạo nói, Phương Giải trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng nói. Chuẩn bị đi, nghỉ ngơi 1 tháng thì tới Hoàng Dương Đạo, trước đó ta phải đi làm một chuyện. Phương Giải không quan tâm Mông Liệt sau khi vượt qua Thanh Hạp thì gặp tình cảnh gì, hắn không có hứng thú với hơn 10 vạn mục dân đang chờ ở phía sau Thanh Hạp kia. Dù hiện giờ Thanh Hạp không có một binh lính nào trông coi, nhưng hắn không lo lắng người Mông Nguyên sẽ quay lại. Hiện tại Mông Nguyên còn loạn hơn cả Đại Tùy, gia tộc Hoàng Kim đang tiến hành một trận chiến tranh ảnh hưởng lớn tới sự tồn vong của bọn họ. Nếu khoát khắp đài Mông Ca thắng, thì đế quốc khổng lồ kia chân chính thuộc về gia tộc Hoàng Kim. Nếu Phật Tông thắng, thì có lẽ Mông Nguyên sẽ bị chia ra làm nhiều nước nhỏ. Khi cho rằng thời cơ đã tới, đại hãn Mông Nguyên Mông Ca lấy ra dũng khí phá rồi lại lập. Đây là một nam tử không cam lòng làm con rối, cho nên y chưa bao giờ chấp nhận một thế lực còn cao hơn cả hoàng quyền. Lúc Phật Tông cường đại tới không thể địch nổi thì y lựa chọn ẩn nhẫn. Mà khi tin tức Phật Tông nội loạn truyền tới, y lập tức phát động chiến tranh. Sự quả quyết này khiến người ta phải ta khâm phục. Có lẽ trận chiến này sẽ khiến cho gia tộc Hoàng Kim bị tổn thất lớn. Cho dù chiến thắng thì đế quốc Mông Nguyên cũng bị tổn thương nặng. Nhưng vết thương này chỉ đau đớn trong 10 năm, Khoát Khắc Đài Mông Ca nhìn thấy sự huy hoàng sau 10 năm. Tới lúc đó, gia tộc Hoàng Kim mới chân chính nghênh đón thời khắc đỉnh cao. Phương giải giao mọi chuyện ở Đại Doanh cho Tôn Khai Đạo, sau đó mang theo tùy tùng đi về phía Tây. Đi về phía Tây, bốn chữ này có rất nhiều ý nghĩa. Phương giải biết rằng lúc trước La Diệu nói rồi, vị sư phụ thần thâu mà y kể kia có lẽ chỉ là một nhân vật hư cấu. Cho nên nói người chân chính đi về phía Tây chỉ có một người, là Trung Thân Vương Dương Kỳ. Lựa chọn khiêu chiến với lực lượng cường đại nhất của thế gian, hành động này như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng trong mắt một số người, hành động này cũng vĩ đại giống như trận chiến ngăn cản người Mông Nguyên ở núi Lang Nhũ của Hoàng đế Khai Quốc Đại Tuy. Luôn có vài người như vậy, đứng thẳng lưng thực hiện giấc mộng của mình. Người như thế có lẽ không có kết cục gì tốt nhưng những nơi họ đi qua đều rực rỡ muôn màu. Khi Phương Giải quyết định đi về phía Tây, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Mục đích mà hắn đi về phía Tây không giống với Trung Thân Vương Dương Kỳ, Tiêu Nhất Cửu hay là Hạng Thanh Nghiêu. Hắn đi về phía Tây chỉ là tìm một đáp án, để báo đáp một phần ân tình, đi tìm một lời giải thích chứ không phải là khiêu. Góc truyện audio.com, chiến, nhưng chẳng phải đây cũng là một sự vĩ đại đó sao? Hắn vốn không cần phải đi, cách chương.